dương quan điểm kẻ sĩ thế nào. Thì Tề Mân Vương ấm ám mớ trình bày ra nổi mà cái quan điểm kẻ sĩ của mình là thế nào. Thì Doãn Văn thấy vua ấp úng nói nên lời, Doãn Văn mới nói rằng nếu như có một người ở trong triều thì một mực trung thành với lại vua, ở nhà thì hiếu đễ với lại phụ mẫu, ở xóm làng thì tôn trọng những người lớn tuổi, giao tiếp thì luôn luôn thành thật với lại mọi người, người như vậy á thì đại vương có dùng không, có phải người sĩ không? Tề Mân Vương nói chưa, người như thế thì quả thình là kẻ sĩ rồi, mà những người như vậy thì làm sao để không dùng. Chỉ tiếc rằng là quả nhân đấy không có được những bậc hiền sĩ như vậy thì sử dụng thôi. Doãn Văn hỏi tiếp, thế giả sử như một người như thế, nhưng mà ngay ở tại cung đình bị một người khác lăng mạ sỉ nhục mà không dám phản kháng, thì bệ hạ có dùng không, thì đại vương có dùng không? Thì Tề Mân Vương nói rằng là như vậy là không được. Một người mà bị hạ nhục á mà không dám phản kháng đó là một điều sỉ nhục lớn, người sĩ không có thể như vậy được, thành ra điều đó không thể dùng được. Doãn Văn bảo, nhưng mà bốn cái điều kiện mà tôi nêu lên để thành một kẻ sĩ đó, họ không có vi phạm điều nào hết, mà cớ gì mà đại vương lại cách chức họ mà không sử dụng họ, mà khi họ vẫn là sĩ như thường. Vua lại một lần nữa háp úng, không có trả lời lại được lời truy chất vấn của Doãn Văn. Doãn Văn bảo, giả sử như bây giờ quan viên của đại vương mà có người đối với lại người thường, người ta phạm luật cũng trừng phạt, người ta không phạm luật cũng trừng phạt, rồi trở lại chê trách người ta nữa, chê trách người ta rằng là đáng trừng phạt, vậy thì tự hỏi là viên quan viên xứng đáng làm quan không? Vua Tề Mân Vương mới nói rằng là người như vậy không có công minh và không có làm quan được, phải xử phạt cho nó công minh. Doãn Văn bảo, nếu vậy á thì đại vương hãy lắng nghe lời thưa của tôi. Ở đây luật của nước Tề rằng là người mà giết người á thì phải chịu tội chém đầu, những người mà phạm phải những cái luật mà đả thương người khác thì phải tội chặt chân. Vậy thì bây giờ một người, người ta vì tuân thủ luật pháp, người ta không dám khởi đấu tranh, tại vì đấu tranh nếu mà gây ra sự mà sát nhân thì họ bị chém đầu, và nếu gây ra những sự thương tích gì đó thì họ bị chặt chân. Thành ra vì vậy họ tuân thủ luật pháp, họ không dám vi phạm luật pháp, thành ra họ phải nhẫn nhục. Thì như vậy đó là họ không phạm luật, nhưng mà lại bị vua kết án rằng là người như vậy không xứng đáng và phải cách chức, tức là trừng phạt. Như vậy thì họ phạm cũng trừng phạt, họ không phạm cũng trừng phạt, và lại kết án họ là không xứng đáng. Như vậy thì vua thực sự là dùng người sĩ hay không? Thì Tề Mân Vương cũng nói không được nữa, im lặng lần thứ hai nữa. Thì như vậy thì qua câu chuyện đó thì mình thấy một điều là họ nói gì vật phát trong cái chuyện đó, bây giờ nói cái chuyện để một cái chuyện tiếp vậy. Thì như thế đó là cái quan điểm của Nho gia từ xưa đó, là không thể nào mà chịu nhục được. Tức là chẳng hạn, ví dụ như Hàn Tín lòn trôn mang tiếng suốt đời, cho nên không được hạng võ dùng. Lưu Bang cũng khinh bỉ nữa, nhưng mà tại nhờ Trương Lương tiến cử mà Lưu Bang lại cô thế, đánh thua hoài, thành ra bó buộc phải sử dụng Hàn Tín. Mà khi sử dụng Hàn Tín rồi thì thành công giết chết Hàn Võ, thống nhất giang sơn, và Lưu Bang trở thành Hán cao tổ. Thì Hàn Tín nó chung quy cũng chỉ vì giống như vậy, chưa gặp thời, đánh nhau với một thằng đồ tể chi vậy, mình có thắng nó cũng chẳng vinh dự gì, mà lỡ nó chết một cái á thì mình có thể bị tội xử trảm hoặc là ở tù, thì lại còn thân bại danh liệt hơn nữa. Thế nên thôi để dành cái mạng mình làm sự nghiệp lớn, chịu lộn xộn, nhưng mà mang tiếng. Hãy nói cái tinh thần của nho là cái tinh thần mà gọi rằng là ân oán ghê lắm, cái tinh thần như vậy. Thành ra tất cả những cái nhân vật của đương thời nó bị rơi vô cái tinh thần ảnh hưởng tác động của cái tinh thần nho ra. Thành ra ân oán nặng nề ghê lắm, ân ái nó thâm sâu ghê lắm, không có được như Phật pháp. Thành ra vì vậy mà Trung Nghĩa thoát ra khỏi những cái tư tưởng nói trên. Cho dù bây giờ Trung Nghĩa có không muốn khởi binh đi công phạt nước Tào đi chăng nữa, thì chung cùng mấy tay cẩn thận của Trung Nghĩa xung quanh mà cùng chịu sự sỉ nhục với Trung Nghĩa, cũng đốc thúc Trung Nghĩa tấn công thôi. Tại vì không phải chỉ một mình Trung Nghĩa bị nhục mà lắm, mà những tay đi theo Trung Nghĩa đó về sau này toàn là những tay mà nắm quyền lớn của nước Tấn, mà chính những tay đó sau này con cháu là phân nước Tấn thành ba nước triều Hàn Ngụy. Những nhân vật mà đi theo Trung Nghĩa bây giờ là họ Triều, họ Hàn và họ Ngụy, về sau nó nắm quyền bính của nước Tấn hết á, là những tay đó cùng bị sỉ nhục về lại Trung Nghĩa. Hay nó không phải là đơn phương Trung Nghĩa trả thù nữa đâu, mà cả một tập thể triều đình của nhà Tấn. Đó. Thành ra Thúc Chiêm mới là bị giết một cách mà ghê gớm như vậy, treo chết khô, chết đói, chết khát, treo trên thành. Chỉ vì Thúc Chiêm là xúi vua Tào giết Trung Nghĩa, xui. Thì đó là cái quan điểm của Nho Gia, nhưng mà mình biết như vậy đó. Thì mình biết là Nho Gia là khi nào ân trả oán đền. Nhưng ở đây thì mình phải nhìn ở trên một cái khía cạnh nào đó của Phật pháp ở bên trong đó, thì mình có thể thấy rằng là trong một cái vấn đề bình thường thường nhật, mình có thể là Phụ Tào, mình có thể là Phúc Chiếm. Thành ra nếu mà mình nhìn ra thì trong một cái đời sống tu hành á, mình luôn luôn né tránh, không có bị rơi vào tất cả những cái sai lầm của Phụ Tào hay Phúc Chiếm, mà ít ra nếu mình không có đúng đắn 100% được, ít ra cũng tự cứu mình được, giống như là Ly Phủ Kỳ. Thì cũng bằng cái tư tưởng, bằng cái sự suy nghĩ thôi. Nhưng có nhiều khi nó là từ ở trong một cái tàng thức nó nảy sinh ra, đưa đẩy mình những cái nghiệp lực, đưa đẩy mình nghiệp lực gì, mình về ý nghiệp, nó đưa đẩy mình đến mà mình cưỡng được và mình kịp thời giờ suy nghĩ. Thì nếu như cái nghiệp lực nó đưa đẩy mình ra thì phần nhiều mình hay hành xử giống như Thúc Chiêm hoặc là Vua Tào. Còn nếu mà mình thường xuyên có vấn đề gọi rằng là tư duy quen, tư duy mọi sự, thì mình mới có thể kịp thời để mình nhìn như rằng là Ly Phục Kỳ, để có thể nhìn kịp như vậy mà tránh né. Thành ra cái hay của Thúc Chiêm á là thấy trước sự việc, mà cái giờ của Thúc Chiêm á là thấy trước sự việc mà không cứu được mình, mà cũng không cứu được ai hết. Thành ra cái thấy trước là vội. Phần đông người ta thấy trước để người ta trở tay, mà đây thấy trước mà lại không trở tay gì được hết, đó là cái tại giờ. Cái hay á là cái lường được trước hết mọi sự. Nhưng mà mở đầu thì hay, kết cục thì dở. Thành ra đã lường được người ta, mà lường được mọi sự như vậy, thì cái lường nó không phải chỉ là sự biết trước, mà cái lường nó là sự mà tránh trước, chứ không phải là biết mà tránh không được. Biết mà tránh được biết làm chi? Thà đừng biết thì không có chết. Thà đừng biết gì hết, tức là đừng khuyên giúp mà đừng khuyên giết, vô can để còn sống. Thành ra cái biết của Thúc Chiêm chỉ là cái biết để chết, chứ không phải là cái biết để sống. Thành ra biết chỉ để chết thì nó mới đại giờ. Người ta biết trước thì người ta phải tránh được, biết trước phải tránh được, mà tại biết trước mới chết. Nếu không biết trước chưa chắc đã chết. Nếu không biết trước thì đâu có suy vua giết Trung Nghĩa làm gì. Thành ra mở đầu á thì hay, mà kết cục thì dở. Mở đầu thì hay, tức là có công với Trung Nghĩa, là khuyên vua phải giúp Trung Nghĩa, nhưng mà kết cục thì lại dở, lại mang oán với Trung Nghĩa, là suy diệt. Thành ra Thúc Chiêm phải người trí, khôn mà không có tới nơi tới chốn. Mà ly phù kỳ mới khôn hơn. Thành ra mình phải thấy như vậy. Thì tuy trong cái câu chuyện mình thấy Thúc Chiêm là thông minh thật, nhưng mà cái thông minh đó là một cái thông minh đưa cho chủ chết. Thông minh nó theo cái lối mà Đức Phật gọi là thế trí biển thông của thế gian. Trong thế gian có nhiều người rất thông minh, họ thông minh trong chuyện thế gian, cho nên họ tin tưởng thế gian, và của họ mới chết ở trong thế gian. Thành ra cái trí thông minh không đủ để cứu mình. Thế anh gọi